Lời Chúa thứ bảy sau Chúa Nhật thứ 18 thường niên, ngày mùng 6 tháng 8 2022.
Thiên Chúa Cha là đấng giàu lòng thương xót, đã xót thương ban tặng chính con một mình. Ngài chính là tình yêu, là lòng thương xót thắm sâu, để ai chạy đến kêu cứu giữa ngàn nghìn cảnh khổ đau sẽ được chính Ngài cứu chữa và đưa đến bên an bình. Con đây hết lòng tin tưởng, tin thang vào lòng xót thương. Chúa là Chúa lòng thương xót, cho con tựa nương nơi Ngài.
Lời Chúa thứ bảy sau Chúa Nhật thứ 18 thường niên, ngày mùng 6 tháng 8 2022. Thưa anh chị em, hôm nay là ngày thứ bảy và là thứ bảy đầu tháng 8. Chúng ta dâng lên mẹ Maria, mẹ của lòng thương xót, tất cả những người mà ta yêu mến, những người yêu mến ta, nhất là những người ta không yêu mến và những người không yêu mến ta. Xin mẹ cầu bầu cùng Chúa ban cho mọi người được ơn bình an, đón nhận lòng thương xót của Chúa và có lòng xót thương như mẹ. Mời anh chị em và các bạn chúng ta lắng nghe lời Chúa thứ bảy sau Chúa Nhật thứ 18 thường niên. Bài đọc 1 năm chẵn trong sách ngôn sứ Habacuc chương 1 câu 12 đến chương 2 câu 4. Bài trích sách ngôn sứ Habacuc: Lạy Đức Chúa, từ muôn thuở Ngài chẳng là Đức Chúa, là Thiên Chúa con thờ, là Đức Thánh của con, là đấng bất tử sao? Lạy Đức Chúa, chính vì để xét xử mà Ngài đã đặt dân Can-đê lên. Lạy Đức Chúa là đá tảng, chính vì để thi hành án phạt mà Ngài đã cho nó được mạnh sức. Mắt của Ngài thật quá tinh tuyền, không thể chịu được điều gian ác. Ngài không thể nhìn xem cảnh khốn cùng. Tại sao Ngài cứ đứng nhìn quân phản bội? Sao Ngài lặng thinh khi kẻ gian ác nuốt chửng người chính trực hơn mình? Ngài xử với con người như với cá biển, như côn trùng không người trông coi. Nó thả câu bắt hết, tung lưới chụp lấy tất cả, nó quăng chài gom lại. Vì thế nó hân hoan vui mừng, nó dâng lễ tế cho lưới, nó đốt hương kính chài. Chính nhờ những thứ ấy, nó được những phần ăn béo bở và lương thực dồi dào. Có phải vì thế nó tuốt gươm không ngừng tàn sát các dân tộc, chẳng một chút xót thương? Ta sẽ đứng ở chòi canh, đứng gác trên tường lũy, canh chừng xem người nói với tôi điều gì và đáp lại nỗi bất bình của tôi ra sao. Đức Chúa trả lời và nói với tôi: Hãy viết lại thị kiến và khắc nó vào tấm bia cho ai nấy đọc được xuôi chảy. Đó là một thị kiến sẽ xảy ra vào thời ấn định. Nó đang tiến nhanh tới chỗ hoàn thành, chứ không làm cho ai thất vọng. Nếu nó chậm tới thì cứ đợi chờ, vì thế nào nó cũng đến, chứ không trì hoãn đâu. Này đây, ai không có tâm hồn ngay thẳng sẽ ngã gục, còn người công chính thì sẽ được sống nhờ lòng thành tín của mình. Đó là lời Chúa. Mời anh xem lặp lại câu đáp: Lạy Chúa, Chúa chẳng bỏ rơi những ai kiếm tìm Ngài. Chúa ngự trị ngàn đời, Người lập tòa xét xử, Người xét xử thế giới theo lẽ công minh, cai trị muôn dân theo đường chính trực.
Lạy Chúa, Chúa chẳng bỏ rơi những ai kiếm tìm Ngài.
Chúa là thành che chở người bị áp bức, là thành che chở trong những lúc ngặt nghèo. Người nhận biết thánh danh sẽ một niềm tin cậy, vì lạy Chúa, Chúa chẳng bỏ rơi những ai kiếm tìm Ngài.
Lạy Chúa, Chúa chẳng bỏ rơi những ai kiếm tìm Ngài.
Đàn ca lên mừng Chúa, đấng ngự giữa Sion, tường thật cho muôn nước những kỳ công của Người. Nợ mau Chúa không tha, nhưng hãy còn nhớ mãi tiếng những người nghèo khô, Chúa chẳng quên bao giờ.
Lạy Chúa, Chúa chẳng bỏ rơi những ai kiếm tìm Ngài.
Hallelujah, hallelujah. Đấng cứu độ chúng ta là Đức Giêsu Kitô đã tiêu diệt thần chết và đã dùng tin mừng mà làm sáng tỏ phúc trường sinh. Hallelujah. Mời anh chị em mở tin mừng Chúa Giêsu theo Thánh Matthew chương 17 câu 14 đến câu 20. Matthew 17, 14 đến 20. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy, Đức Giêsu và các môn đệ đến với đám đông, thì có một người tới quỳ xuống trước mặt Đức Giêsu và nói: Thưa Ngài, xin thương xót con trai tôi, vì cháu bị kinh phong và bệnh tình nặng lắm, nhiều lần ngã vào lửa và cũng nhiều lần ngã xuống nước. Tôi đã đem cháu đến cho các môn đệ Ngài, nhưng các ông không chữa được. Đức Giêsu đáp: Ôi thế hệ cứng lòng, không chịu tin và gian tà, tôi còn phải ở với các người cho đến bao giờ? Còn phải chịu đựng các người đến bao giờ nữa? Đem cháu lại đây cho tôi. Đức Giêsu quát mắng tên quỷ, quỷ liền xuất và đứa bé được khỏi ngay từ giờ đó. Bấy giờ các môn đệ đến gần hỏi riêng Đức Giêsu rằng: Tại sao chúng con đây lại không trừ nổi tên quỷ ấy? Người nói với các ông: Tại anh em kém tin. Thầy bảo thật anh em, nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải thôi, thì dù anh em có bảo núi này: Rời khỏi đây, qua bên kia, nó cũng sẽ qua, và sẽ chẳng có gì mà anh em không làm được. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Này đây, ai không có tâm hồn ngay thẳng sẽ ngã gục, còn người công chính thì sẽ được sống nhờ lòng thành tín của mình. Có nhiều khi chúng ta dễ bị chán nản ngã lòng khi mình sống ngay thẳng thành thật thì thua thiệt. Ta nói là thật thà thì thua thiệt, lươn lẹo lại lên lương. Ở ngoài đời, ở ngoài thế gian nó như vậy. Rồi bước vào trong đạo, ngay cả trong đời tu nữa, những người mà nói thẳng, nói thật thì thua thiệt là cái chắc. Không có ai ưa mình hết. Cái tội, tôi nói với anh rồi, mấy anh em khác cứ khuyên mình: Cậu cứ long đong lận đận mãi vì cái tội, cậu cứ nói thẳng, cứ nói thật quá. Sự thật thì mất lòng, cậu không nhớ à? Bảo biết chứ, mẹ tớ vẫn dạy ngay từ nhỏ, những nơi cay đắng là nơi thật thà, thật thà thì cay đắng. Những nơi cay đắng mới là nơi thật thà, còn những nơi ngọt ngào là nơi gian dối đấy con à. Người ta nói ngọt, người ta có màu mè, người ta bằng mặt mà không bằng lòng. Ta cứ vui vẻ: Dạ vâng, dạ, dạ vâng. Tôi không làm được chuyện đó. Tôi không làm được chuyện đó. Cho nên phải chấp nhận là khi mình đi loan truyền lòng thương xót Chúa thì cứ đường lòng thương xót mà đi, không có đi cái đường quanh co nào cả, không có đi con đường lươn lẹo, không có đi con đường luồn lách nào, nó lươn lẹo, nó luồn lách nó mới qua được. Cậu cứ thẳng rụt ngựa này chỉ có gãy thôi chứ làm sao mà đi được. Và đúng, cho nên tới giờ vẫn cứ một mình một cõi nơi đây. Người ta thì chức tước này, chức tước nọ, chức tước kia, địa vị này khác. Còn mình thì vẫn cứ mãi trên con đường lòng thương xót. Nhưng hãy nhớ lời Chúa nói, ai không có tâm hồn ngay thẳng sẽ ngã gục. Lời Chúa nói đấy. Đừng có tưởng rằng là mình lươn lẹo, mình luồn lách, mình cậy dựa, mình dựa dẫm, mình có ô dù trống rồi mình cứ vậy mà ngon lành, vững ngồi yên trên ghế. Chưa chắc đâu. Vì không có tâm hồn ngay thẳng sẽ ngã gục. Cuộc đời này mà trước sau gì nó gọi là cháy nhà ra mặt chuột. Rồi sẽ có một lúc người ta sẽ thấy rằng là chơi này không có được. Nó lợi dụng quá, nó giả tạo quá, nó màu mè quá, nó xã giao thôi, chứ nó không có thật. Nó không bao giờ dám nói thẳng, nói thật, vì sợ mất lòng. Lúc nào cũng sợ mất lòng người này, lúc nào cũng lo lấy lòng người nọ, lúc nào cũng chiều lòng người kia. Ở sao cho vừa lòng người, ở rộng người cười, ở hẹp người chê, béo chê béo trục béo tròn, gầy chê xương sống, xương sườn lòi ra, làm sao vừa lòng được. Cho nên thà rằng cứ thẳng đường mà đi, cứ tâm hồn ngay thẳng, có sao nói vậy người ơi. Chấp nhận thua thiệt một chút, hay là chấp nhận mất cả mạng sống mình không chừng. Như bài tin mừng ngày hôm qua Chúa nói, ai liều mất mạng sống mình vì thầy thì sẽ cứu được mạng sống của mình. Có nghĩa là sẽ được rỗi hồn, nói một cách rõ ràng như thế, sẽ được hưởng phúc hạnh phúc đời đời. Còn mà ai muốn giữ mạng sống này, muốn giữ mạng sống này là tôi muốn giữ lấy cái danh, cái địa vị, cái chức tước, cho nên tôi len lỏi, tôi luồn lách, tôi quỵ lụy, tôi lấy lòng, quỵ lụy lấy lòng, luồn lách len lỏi, lươn lẹo nữa. Liệu có ngồi mãi được trên ghế đó hay không? Rồi sớm muộn gì ta cũng nhận thấy, này ba phải quá, lãnh đạo mà không có bản lãnh, lãnh đạo mà sợ mất lòng người này, sợ mất lòng người kia, lãnh đạo mà không dám nói sự thật, lãnh đạo mà không dám đối thoại, lãnh đạo mà không dám hiệp hành. Lãnh đạo mà không dám hiệp hành vì sợ nghe sự thật, không dám chấp nhận sự thật. Chỉ mình dạy dỗ người khác, mình đe nẹt người khác, mình thế này người khác thôi. Nhưng mà dám nghe một cái sự thật của người dưới nói với mình, dám không? Dám bước xuống để hiệp hành không? Ngồi trên ngai, ngồi trên tòa sao mà hiệp hành? Ai dám đến, ai dám hiệp hành? Bước xuống thật gần. Có bài gì của Trịnh Công Sơn đó? Bước xuống thật gần. Hiệp hành là phải bước xuống thật gần để lắng nghe, để cho người khác có quyền nói và được nghe, mà không sợ hãi, không sợ sệt, không bị ghim. Thôi đừng có dạy mồm dạy miệng, nói ông ấy rồi ông ấy ghim cho rồi mà chết à con. Thôi đi, cứ nín nhịn cho nó qua đi, nín thở qua sông, cụp dù lại, khi nào mà tới thời cơ thì mới bắt đầu vung lên, giờ mày cứ ti thoe, mày nói, mày chích chắc, mày dạy mồm, dạy miệng con ơi. Người ta vẫn khuyên mình như thế, phải không? Thế gian khuyên mình như vậy là đúng rồi, không sai. Và như thế mới là khôn ngoan trước mặt thế gian. Nhưng mà khôn ngoan trước mặt thế gian chỉ là kẻ khờ dại trước mặt Thiên Chúa mà thôi. Cho nên ai không có tâm hồn ngay thẳng sẽ ngã gục. Mà nếu mình không sống ngay thẳng, cái lương tâm của mình có yên không? Có yên không? Và nếu mình không sống ngay thẳng, liệu anh có che đậy được mãi không? Anh có đóng kịch được mãi không? Không đâu, trước sau rồi cũng lòi ra. Thôi, lòi đuôi rồi, tới nhà ra mặt chuột rồi. Khi mình còn chức còn quyền thì người ta còn chiều chuộng, còn thế này thế kia. Còn lúc mình không còn chức, không còn quyền, không còn địa vị gì nữa, lúc đó nó mới dám nói thẳng, nói thật. Sau lúc mà ông ngồi trên ngai mày không dám nói, bị ông về hưu rồi mới dám nói. Thua gì nói giờ còn đích lợi gì, nghĩa lý gì nữa không? Nói gì để nói cho bỏ tức thôi, chứ không phải mình nói vì xây dựng. Còn ngày xưa tôi nói thẳng nói thật không phải vì tôi ghét bỏ hay là vì tôi chống đối, nhưng vì xây dựng, vì yêu thương mà nói. Còn bây giờ nói cho bỏ tức, ông không còn quyền nữa, ông về hưu rồi, hết chức rồi, nói làm gì? Tại sao lúc người ta còn quyền còn chức không dám đối thoại? Còn những người có chức có quyền cũng vậy, lúc ngày xưa còn quyền còn chức xong không dám bước xuống mà nghe, còn bây giờ về hưu ngồi chỗ rồi, mất chức mất quyền rồi, bây giờ đành phải nghe vì nó nói cho bỏ tức. Ai kêu lúc trước mà ngồi đó không cho nó nói, không chịu nghe nó, bây giờ nó nói cho chừa, nó trả thù lại thôi. Anh chị em thấy nếu một cuộc sống mình như vậy nó chả nghĩa lý. Không phải là con người. Ai không có tâm hồn ngay thẳng sẽ ngã gục. Nghe tiếp. Còn người công chính thì sẽ được sống nhờ lòng thành tín của mình. Người công chính là người sống công bình, chính trực. Phải có sự công bình trong đó. Không có công bằng, nói gì bác ái. Tôi vẫn nhắc đi nhắc lại điều đó. Đối xử không công bằng, bác ái cái gì? Phải không? Ít nhất là phải có công bằng đã, không phân biệt đối xử. Tại sao mà đi dự buổi cầu nguyện mà còn phân biệt ghế này ghế kia? Không công bằng. Tôi cũng là người, tôi cũng là Kitô hữu mà, tại sao tôi lại không được đối xử công bằng như người khác? Vì tôi không có chức có quyền, tôi ngồi mãi xó góc. Còn người có chức có quyền thì ngồi trên chễm chệ ghế đó, rộng rãi thanh thang, mát mẻ. Còn chúng tôi thì lúc nhau lúc nhúc, chen chen chúc chúc dưới này, có công bằng hay không? Đi cầu nguyện mà còn cũng không có công bằng nữa là sao? Người ta đặt vấn đề như vậy với tôi, tôi biết nói thế nào đấy? Thế không ạ? Nếu mà ưu tiên thì phải ưu tiên cho những người khuyết tật chứ, ưu tiên cho những người phụ nữ mang thai và những trẻ con chứ, người già chứ. Tại sao ưu tiên cho những người có chức có quyền dù họ đang rất khỏe, rất béo, rất mập, rất phương phí? Vậy sao công bằng? Mà không công bằng sao được gọi là công chính được? Mà ngay trong đạo mình không công bằng thì ngoài đời lấy gì có công bằng? Phải không ạ? Người khi vua thờ thấy những cái ghế bằng ngon rộng rãi cho những người ân nhân với lại những người có chức, có quyền. Còn những người dân thì lúc xuống dưới, không công bằng, nhà Chúa mà, sao vậy? Nó phản cảm lắm. Thế vậy thì còn làm cái hàng rào chắn trên là ghế trắng nhựa, còn cái hàng rào chắn này móc, dưới là ghế nhựa ngồi lúp xúp, không công bằng. Đâu có ăn vé đâu, có vé hạng A1, hạng A2 đâu, vé mời chung mà, sao mọi người không được ngồi, muốn ngồi chỗ nào họ ngồi chứ, phải không? Thế thì chúng ta thấy rằng từ những cái chuyện mà tổ chức này, tổ chức nọ, tổ chức kia lấy sự công bằng trước đã. Rồi nếu mà bác ái thì phải ưu tiên cho những người nghèo, ốm đau, bệnh hoạn, tật nguyền. Mà nếu ưu tiên người có đạo và người không đạo thì phải ưu tiên cho người không có đạo. Họ cái đến, họ cảm thấy họ được đón nhận, họ đến họ được sự niềm nở, sự hiếu khách, được sự quan tâm đặc biệt. Ô mày sao trở lại đạo? Tao đâu có muốn trở lại đạo đâu. Hôm đó tao đi dự buổi cầu nguyện, đi lễ gì đó. Thế ông cha ông nói những người trong nhà thờ đi ra, có đạo giơ tay đi ra, để nhường cho những người không có đạo đi vô. Nhà thờ chật mà đông quá. Tao thấy chắc mình không có đạo, ai cho vô ở thờ. Đến sợ thấy bà đi. Mà thấy đến mấy ông phục vụ ông chào, mấy anh em nó mời vào trong, mà có đạo không? Tôi không có đạo, biết đọc kinh không biết. Vậy vô đây, vô đây, vô đây, ngồi đây rồi. Người ta chỉ cho, ông đưa tôi cuốn sách. Đây, mở sách kinh nguyện đây, đọc trang này đây. Rồi thấy người ta cầm cầm gì, cái hột hột gì đó. Tôi tưởng là chuỗi bồ đề. Mua gì là Phật, mua gì là Phật không. Đây, chuỗi lòng thương xót đây, cầm lấy nha, chốc lần này. Ông cha ông đến hỏi thăm tôi, sao, khỏe không? Tôi sợ gần chết luôn, tôi chụt chụt vào, sao ông đuổi mình ra quá. Nói tôi khỏe không? Nói gì khỏe? Nói thích cái máy này không? Ông đưa cho một cái nữa đem về nghe. Trời ơi, máy này tiền đâu mua, tặng mà mua gì? Biếu không mà, tôi vui quá. Vui quá về rồi, tuần sau rồi thêm mấy đứa nữa đi. Tụi nó cũng sợ, nó bảo trời ơi đi rồi sao dám đông như vậy, mình gì có cửa. Mày đi đi, vô đi, vô đi. Đến là thấy người ta cứ có đạo nó cho vô, mà không có đạo thì lùi ngồi trên. À, đó là lý do mà tôi theo đạo. Đó, thưa anh chị em, mình đối xử công bình bác ái với mọi người thì người ta sẽ nhận ra người ta cứ giàu này mà nhận biết chúng con là môn đệ thầy, là chúng con yêu thương nhau. Chúng con là người có đạo, yêu thương nhau, thì người không có đạo sẽ nhận biết là môn đệ của thầy. Và chúng con là người có đạo mà yêu thương người không có đạo, thì người không có đạo sẽ đi theo đạo. Thế thôi. Yên loan báo tin mừng mà cứ đóng cửa bảo nhau không, rồi thì toàn quân ta loan báo cho quân mình không, rồi quân mình lại khoe thành tích vỗ tay cho quân ta, cứ hai bên sông hương nhau, bên này báo cáo, bên này hoan hô, bên này hoan hô, bên này báo cáo, hóa ra quân ta với quân mình nó hề tiến. Báo cáo là 90%, 100% công giáo, thì tại trong này nhà này 100 người có đạo thì không là 100% công giáo, thì còn gì? Còn ngoài cái 90% người không công giáo thì tính sao đây? Vậy mà gọi là đi loan báo tin mừng là loan báo tin mừng thế nào? Loan báo tin mừng trên giấy tờ ai chả làm được. Loan báo tin mừng trên PowerPoint thì ai chả làm được. Làm đẹp gấp mấy photocopy màu gửi khắp nơi còn được cái gì, ăn thua gì chuyện đó. Mà vâng, người ta thấy sống không công chính, không có công bằng chính trực, chấp nhận thua thiệt nhưng sẽ được sống, sống đời đời, sống hạnh phúc với Chúa. Còn sống đời này trước sau rồi cũng chết thôi mà. Có chức tước, có địa vị, có quyền hành rồi cũng chết. Không chức tước, không địa vị, quyền hành thì cũng chết. Ai rồi cũng chết. Vậy thì ai là người được sống? Là người có tâm hồn ngay thẳng, không ngã gục, tức là được sống. Là người công chính, tức là sống công bình chính trực, thì được sống. Đấy, mình có tin không? Tin thì sống đi. Nhưng mà không dám sống vì không tin. Không tin cho nên không làm được. Tôi gặp một luật sư ở bên Mỹ về chơi. Ngồi nói chuyện với ông luật sư. Ông luật sư này cũng nổi tiếng bên Mỹ, mà giúp cho bao nhiêu người Việt những vụ kiện, những người nghèo khổ, rồi giúp cho họ có quốc tịch, giúp cho họ thi vân vân. Ngồi nói chuyện, tôi nói luật sư giúp ta làm sao. Tôi thấy tại vì có đứa cháu rồi nó mới sắp thi quốc tịch, tôi bảo luật sư ngồi giúp nó một tí. Bảo được, cha gọi nó đến đây, nhân người Việt Nam được, con ngồi nói chuyện với nó. Ngồi nói chuyện với nó hỏi mấy câu đầu thì nó ngơ ngơ không dám trả lời. Cứ ông bảo từ từ, từ từ. Một tiếng hồ sau thấy nó khác hẳn. Ông bảo cha thấy không, nó có tự tin rồi đó. Bây giờ nó không có tự tin, nó thiếu niềm tin. Cho nên là những cái nó học rồi mà nó sợ quá nó quên hết. Lúc còn gợi lại từ từ, nó trả lời được câu 1, nó trả lời được câu 2, nó tiếp tục câu 3, câu 4. Nó có 100 câu nhưng mà còn làm 50 câu cho nó nhuyễn đi ra. Thì lúc đó vô phỏng vấn thì đậu thôi chứ sao rớt được. Nhưng mà có nhiều người đi phỏng vấn vì thiếu tự tin, run cho nên quên hết. Có đúng không? Anh cũng vậy. Tôi nói với anh rồi, anh cứ quay đi. Thì giờ con không có quen tay, rồi tay run, rồi tay con không có... Thì nay run, rồi mai nó hết run. Thì giờ mà cái màu con nó biết phối, không biết phối, rồi mai phối. Anh làm đi đã. Không sao cả, nó hư làm lại. Nó không đẹp thì mai nó đẹp, mai nó không đẹp thì mốt nó đẹp. Anh thấy một năm nay rồi, ba năm nay rồi, hình ảnh chúng ta làm mỗi ngày nó mới tiến lên đấy chứ. Nghề dạy nghề mà. Phải làm. Mà khi mình làm như vậy thì mình mới có được cái sự tự tin. Không làm, cứ bảo bao giờ mà con quen tay nghề thì con mới làm. Anh không làm bao giờ anh cũng quen tay nghề. Anh nói tiếng Anh đi, mà con bây giờ con chưa nói được vì con bây giờ mà con phải giỏi tiếng Anh con mới nói. Không nói bao giờ mới giỏi. Không nói bao giờ mới giỏi. May mất rồi con hát, chứ bây giờ con không hát được. Bây giờ không hát thì bao giờ mới hát được. Bây giờ hát may thì mai hát hay. Mà hát cứ không hay cũng có sao đâu. Anh chị em thấy không ạ? Cho nên điều quan trọng là có niềm tin. Mà Chúa Giêsu nói với các tông đồ là Tại anh em kém tin. Thưa Thầy, tại sao chúng con không trừ nổi tên quỷ này? Người nói tại anh em kém tin. Thầy bảo thật anh em, nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải thôi, thì dù anh em có bảo núi này rơi khỏi đây qua bên kia, nó cũng sẽ qua, và không có gì mà anh em không làm được. Lặp lại, không có gì mà anh em không làm được. Không làm được vì không có lòng tin. Lòng tín thác. Ta vẫn nhìn lên tấm ảnh lòng thương xót Chúa mà đọc, lạy Chúa Giêsu.
Con tín thác vào Chúa.
Con tín thác vào Chúa. Mẹ Maria được gọi là mẹ của kẻ tin. Mẹ tin vào lời Thiên Chúa nói cùng mẹ sẽ thành hiện thực. Cho nên mẹ là người có phúc vì đã tin. Chứ không phải mẹ là người có phúc vì mẹ đẹp. Mẹ cũng phải là người có phúc vì mẹ là người đạo đức, là người có bằng cấp, có chức tước, có địa vị. Không, mẹ có phúc vì mẹ đã tin. Và ngày hôm nay mỗi một người chúng ta đi vào con đường lòng thương xót Chúa, chúng ta loan báo cho mọi người về lòng thương xót Chúa, thì điều căn bản mà mọi người phải lập đi lập lại mỗi ngày đó là lời Chúa nói với Faustina ghi dưới tấm hình. Tấm hình lòng thương xót. Chúa nói ghi dưới tấm hình, lạy Chúa Giêsu.
Con tín thác vào Chúa.
Khi con tín thác vào Chúa, con tin tưởng tuyệt đối vào quyền năng lòng thương xót Chúa thì mọi sự đều có thể xảy ra. Cho nên người ta đến với tôi xin cầu nguyện. Có nhiều người mỉa mai nói đến cha này mê tín, cha này như là với vấn để đặt tay cầu nguyện chữa lành đầy đủ thứ. Tôi nói rất rõ với tất cả mọi người, những người đến, anh chị em đến đây, tôi không phải là thầy bùa, không phải thầy ngải, không phải thầy lang, không phải thầy chữa bệnh. Anh chị em có bệnh mới tìm người, anh có đau thì mới đi tìm người khỏe, họ chẳng đến đây làm gì. Tôi nói rõ chuyện đó. Người giàu có, người thành công, chẳng ai đến với tôi làm gì hết. Người đang gặp đau khổ, đang gặp thất bại, đang ốm đau, bệnh tật thì mới tìm đến. Và khi đến thì tôi nói với họ rằng là tôi cầu nguyện cùng với anh chị em, cầu nguyện với anh chị em. Và anh chị em được hay không được là do chính anh chị em có tin hay không tin. Tôi không làm gì được nếu anh chị em không tin. Anh chị em có đến gặp tôi 100 lần, tôi có đặt tay từ đầu đến cuối cũng chẳng ăn thua gì hết nếu anh chị em không tin. Nhưng mà nếu anh chị em tin rồi thì chẳng cần đến đây cũng được. Có nhiều người bên Mỹ họ đâu về đâu mà họ vẫn được. Có nhiều người ở mấy tỉnh xa xôi có về đâu mà họ vẫn được. Có nhiều người nước ngoài, có nhiều người ngoại đạo họ vẫn được là sao? Thì tôi nói với họ là họ tin thì tôi mới cầu nguyện. Họ không tin thì tôi có cầu nguyện vô ích thôi. Nếu như cha cầu nguyện cho người này người kia, tôi cầu nguyện cho họ mà họ có tin không? Họ có nhận biết quyền năng lòng thương xót Chúa không? Tôi cầu nguyện cái gì? Họ chả thèm tin, chẳng muốn cầu nguyện mà mình cầu nguyện cái gì cho họ? Nên chiếm đến đây cũng vậy thôi. Tôi không có đặt tay để mà chữa lành. Tôi chỉ cầu nguyện và Chúa chữa lành cho anh chị em hay không là do anh chị em có tin hay không tin. Vì Chúa nói, con tin thế nào con được như vậy. Lòng tin của con cứu chữa con. Nếu con có lòng tin thì không có gì mà con không làm được. Mời anh chị em lấy sách Kinh Nguyện Lòng Thương Xót Chúa. Chúng ta cùng nhau cầu nguyện với lòng thương xót Chúa bằng bài hát trang 80, Cho Con Vững Tin. Có lúc con tưởng rằng con tin, nhưng mà cái gì được thì con mới tin, chẳng nghĩa lý gì. Khi gặp khó khăn thử thách mà con vẫn tin, đó mới thực sự là niềm tín thác. Trang 80, Cho Con Vững Tin. Con tưởng rằng con vững tin, tin vào Chúa là Cha nhân hiền. Khi cuộc sống nhẹ trôi êm đềm, những tháng ngày lặng lẽ bình yên. Nhưng khi đường đời gieo nguy khó, bên trời ngập tràn cơn giông tố, con lo âu lạc bến xa bờ, con mới biết rằng con chưa vững tin. Thì lạy Chúa, Chúa biết con yếu đuối và đổi thay, con luôn cần đến Chúa từng phút giây. Nhờ ơn Chúa, con kiên trì tín thác kể từ đây, khi yên vui cũng như khi sầu đầy. Con tưởng rằng con vững tin, tin vào Chúa là Cha quan phòng. Khi cuộc sống đầy những hoa hồng, khắp đất trời là cả mùa xuân. Nhưng khi chạm phải gai tê buốt, khi trời vừa lập đông băng tuyết, con than van thầm trách trong lòng, con mới biết niềm tin con rỗng không. Thì lạy Chúa, Chúa biết con yếu đuối và đổi thay, con luôn cần đến Chúa từng phút giây. Nhờ ơn Chúa, con kiên trì tín thác kể từ đây, khi em vui cũng như khi sầu đầy. Mời anh chị em mở Kinh Nguyện trang 9 cùng đọc kinh rước lễ thiêng liêng. Lạy Đức Chúa Giêsu, con tin thật Chúa ngự trong phép mình thánh. Con kinh mến Chúa trên hết mọi sự, cùng ước ao chịu lấy Chúa trong linh hồn con. Song lẽ bây giờ con chẳng có thế mà chịu Chúa cho thật được, thì xin Chúa ngự vào linh hồn con cách thiêng liêng vậy, chẳng khác gì như Chúa đã ngự vào thật. Thì con xin ẵm lấy, cùng hợp làm một cùng Chúa cho trọn. Xin Chúa chớ để cho con lìa bỏ Chúa bao giờ. Amen. Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng Cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Chúc anh chị em luôn được bình an.
Tạ ơn Chúa.
Thiên Chúa Cha là đấng giàu lòng thương xót, đã xót thương ban tặng chính con một mình. Ngài chính là tình yêu, là lòng thương xót thẳm sâu, để ai chạy đến kêu cầu giữa ngàn nghìn cánh cô đơn.